Con nói tiếp.
Phật trái lại, dù mang nhãn hiệu Bồ Tát A, Bồ Tát B mà niệm khởi liền liền thì phải có là, thì có phải là Bồ Tát chưa?
Theo ý ý này thì phải có một cái định lực lúc nào cũng vắng bật cái tâm không khởi niệm thì đó là Bồ Tát. Tiếp.
Phật, vậy chúng ta thấy rõ Bồ Tát là người tâm không còn chấp.
Vậy chúng ta thấy rõ Bồ Tát là người tâm không còn chấp, không còn kẹt. Câu có nghĩa là gì?
Mô Phật,
không còn chấp, không còn kẹt vào cái nghĩa ta người chúng sanh. Mà theo như ngài ấy, thì muốn không có ta người chúng sanh phải làm thế nào? Theo như ngài là nếu mà cái niệm khởi lên thì là còn chấp, cho nên phải ngồi im vắng bạch, không cho cái niệm nào khởi lên. Đấy. Thế thì mới là cái người không chấp ngã nhân chúng sinh tỏ ra. Hiểu như thế mới thấy được cái ý nghĩa của sự tu hành là phải đi đến chỗ độ hết chúng sanh. Thế nào? Theo những ý của ngài nói độ hết chúng sanh tức là làm gì? Mỗi một niệm là một chúng sanh. Hễ niệm tham thì đó là một con quỷ đói, hễ niệm sân thì đó là một con rắn rết. Thế cho nên phải độ hết cái chúng sanh ở trong tâm của mình ấy, tức là độ hết những cái niệm của mình, cái vọng tâm, độ cho sạch cái vọng tâm đi. Đấy. Thì độ hết chúng sanh rồi là hàng phục. Là hàng phục cái gì? Dĩ nhiên cái vọng những cái tâm niệm ấy là cái vọng tâm. Thì bây giờ mình đổ hết đừng nói rồi, tức là mình hàng phục nó rồi. Đấy. Hễ hàng phục được cái vọng tâm tức là mình an trụ. Đấy. Như thế là Bồ Tát. Đấy. Bồ Tát điểm thứ nhất đổ hết chúng sanh ở cái tâm của mình, tức là đổ hết những cái niệm, hàng phục hết những cái niệm đó, thì an trụ và cái tâm kim cương bát nhã. Bởi vì những cái vọng tâm nó tan đi hết thì mình an trụ ở cái tâm kim cương bát nhã của mình, thế gọi là Bồ Tát. Đấy.
Tiếp theo Phật liền đặt câu hỏi: vì cớ sao?
Thầy nói này tu Bồ Đề, thật không có cái pháp nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Dạ.
Nghĩa là phải có cái phương pháp để mà phát tâm. Đấy, cái phương pháp phát tâm ấy không có cái pháp nào. Đấy. Thường thường khi tu chúng ta thích lựa một pháp, một cái phương pháp nào cao nhất để tu hành, cốt mau để thành Phật. Đấy. Tuy nhiên khi phát tâm cầu thành Phật thì cái phương pháp để chúng ta ứng dụng tu, cái phương pháp ấy nó thật hay nó không thật? Xin trả lời câu này. Tùy có ngược. Đấy như các em vừa nói, phải dùng ba cái giới, bệnh và tuổi. Người nào cũng phải cần cả ba, nhưng mà có người phải dùng tuổi trước, có người phải dùng giới trước, có người phải dùng bệnh trước. Mà trong giới bệnh tuổi nó cũng bao nhiêu trình độ. Có người thọ giới tùy theo, có người thì thọ ngũ giới, có người thọ bát quan trai giới, nó cũng cứ tùy theo chứ không nhất định một cái pháp nào. Con nói tiếp.
Thấy pháp đó thật thì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả còn hay không?
thấy cái pháp đó thật thì tương ngã nhân chúng sinh còn hay không? Thì sư cô đã nhờ là còn. Tại sao? Đó, nếu mà thấy cái ngũ giới là thật thì phải có người chỉ cái ngũ giới. Chứ cái ngũ giới đứng không một mình đâu có được. Phải có người, đó. Phải có ta. Mà đã có ta thì còn đối với người kia, rồi còn đối với chúng sanh. Đấy. Thế cho nên cứ hễ mình lập lên một pháp nào thì tức là phải có cái ta vào đấy để thấy có cái pháp ấy. Xong, xin nói tiếp. Như muốn qua sông,
muốn qua sông, tôi nhờ chiếc đò đưa qua sông rồi. Tôi thấy chiếc đò là thật thì thế nào?
Là một việc. Còn cái chuyện thấy cái đò nó thật hay nó giả là một việc. Còn mình bỏ là tùy cái chỗ cần dùng. Mình dùng thì không bỏ, mà mình không dùng đến thì mình bỏ. Nhưng cái chuyện thấy nó thật hay giả là một chuyện. Mình vẫn có trí tuệ, mình thấy cái đó là cái không thật. Nó chỉ do mấy cái cây ghép lại, mấy cái mảnh ván ghép lại đặt tên là cái đó. Mình vẫn thấy cái sự thật này. Nhưng mà tùy cái chỗ cần dùng, mình còn đang ở trên sông đấy, thì nó là cái giả nhưng mình vẫn dùng đấy. Còn mình lên đến bờ đấy, thì nó giả hay thật mình cũng không dùng đến nữa. Tùy cái chỗ cần dùng của mình mà giữ cái đò hay bỏ cái đò. Nhưng mà trong đó mình vẫn phải có cái trí tuệ thấy cái sự thật nó có hay nó không có. Dùng hay không dùng là tùy cái hoàn cảnh của mình. Thật thì tôi cũng thật, người chèo đò cũng thật, tất cả đều thật. Câu này nói gì? Bởi vì mình ở trong có bệnh thì mới phải cho uống thuốc. Thế khi mình hết bệnh rồi thì mình đâu có mang thuốc, mình còn uống thuốc nữa làm gì? Đấy. Thế bây giờ chúng ta còn ở trong mê mê, chúng ta học tứ niệm xứ, chúng ta tu tứ niệm xứ, đến khi mà chúng ta chứng A-la-hán rồi, thoát luân hồi sinh tử rồi, thật buông được cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh rồi, thì khi ấy chúng ta an định vào cái tánh Phật để mất thành Phật. Đấy. Thì cần phải cái chiếc đò là trong lúc còn mê. Thì cái kinh tứ niệm xứ ví như là cái đò. Hòa thượng đang giảng cái gì đây? Như vậy còn có pháp thì còn có ngã, còn có ngã thì còn có pháp. Hai cái đó hữu tương. Nghĩa là gì? Nếu mà mình thấy có pháp tứ niệm xứ thì tức là có mình để thấy có cái pháp. Hai cái đó, để mình còn thấy có tứ niệm xứ thì tức là có mình thấy có tứ niệm xứ. Còn bây giờ không có tứ niệm xứ thì mới không có mình. Không khởi cái tâm thì mới không có mình. Hai cái này, cái tâm niệm với cái cảnh, hai cái nó ăn liền với nhau. Thế cho nên hễ có ngã, có pháp thì có ngã. Xin nói tiếp đoạn trước. Phật phá pháp chấp ngã. Nếu còn thấy có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là còn có cái ngã, cái ta học cái pháp này, ta tu cái pháp này. Thế cho nên hễ còn chấp pháp thì còn có ngã. Cho nên không có thấy pháp mà pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác còn không, thì tất cả những pháp thế gian có pháp nào thật đâu. Đấy. Ở thế gian này chỉ có cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, không có phân chia cao thấp này, thì có Như Lai Tạng diệu chân như tánh thôi. Thế bây giờ con thấy mình được pháp vô thượng thì con thấy ta thấy, thế mà con chấp pháp thì tất là còn bốn cái tướng ngã nhân. Con thấy có ta thì mới có chấp pháp. Còn nếu nó là Như Lai Tạng diệu chân như tánh hoàn toàn, chỉ có Như Lai Tạng diệu chân như tánh, không có ta, không có người gì cả, không có pháp nào đặt riêng biệt nữa, không có cao, không có thấp. Thế cho nên mới nói là không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế thì mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là không có phân chia. Đấy. Chỉ là tạm dùng cái tên đấy thôi. À. Những cái này là cái khó nói, chị em phải dùng cái tuệ mà tự hiểu cái nghĩa. À. Nhận được không? À, thấy được.